Kim Anh thương chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Đến Úc năm 12 tuổi, khởi nghiệp từ năm 18 tuổi khi đang học ngành quan hệ công chúng tại Đại học Edith Cowan và sau đó là ngành thời trang và dệt may tại Đại học Curtin. 11 năm sau, Betty Trần đã ghi dấu ấn của mình trong làng thời trang quốc tế với những bộ trang phục cho hàng loạt ngôi sao lớn như ca sĩ Mel B, siêu mẫu Jessica Hart của Victoria's Secret, người mẫu quốc tế Nicole Chenfio, Hoa hậu Hoàng vũ Úc Jacinta Campbell, nhà vô địch quần vợt Serena và Venus Williams. Điều gì đã giúp cho Betty Trần thành công như vậy trong ngành công nghiệp thời trang ở cả Úc và quốc tế? Mời quý vị hãy cùng Kim Anh trò chuyện cùng Betty Trần trong chương trình tối nay. Khi mà vào đại học á, thì tại sao Betty Trần lại chọn học ngành thời trang và dệt may ở Đại học Curtin?
Thật chất là em không có học đại học và học thời trang ngay từ ban đầu. Khi mà em lúc còn nhỏ thì em lúc nào cũng phụ mẹ làm việc trong ngành thời trang. Mẹ làm sản xuất đồ cho những thương hiệu của Úc. Và trước khi mẹ qua Úc thì mẹ cũng có làm việc trong ngành thời trang là tailor. Her job is a tailor. Nên em từ nhỏ 5 tuổi đã giúp đỡ mẹ trong cái việc may vá. Em thì không có giỏi may cho lắm, nhưng mà em có những cái mà mình phải tháo đồ ra, mình sửa lại lúc 5 giờ sáng. Những lúc 5 giờ sáng, 6 giờ sáng thấy mẹ ngồi dậy may đồ, mình cũng thức dậy luôn phụ mẹ. Thì ngay từ nhỏ đã giúp đỡ mẹ trong ngành thời trang. Thì lúc nào em cũng lớn lên trong cái môi trường, lúc nào mình cũng phải làm việc, thấy mẹ mình làm việc rất là cực lực. Thì lý do là tại sao em được introduced vào trong cái ngành cái lĩnh vực thời trang. Nhưng mà thật chất là khi mà em qua bên Úc thì em đi học trong trường đại học, thì lúc đó là em chỉ mới học ngôn ngữ thôi. Tại vì lúc em qua thì em cũng không có biết tiếng Anh rất là nhiều, nên em phải học lại ngay từ đầu. Học tiếng Anh khoảng chừng 6 tháng, và thay vì 1 năm thì người ta mới finish xong cái program, thì em trong vòng 6 tháng em được tuyển thẳng đến trường trung học. Thì lúc đó thì em học khoảng chừng lớp 11, rồi sau đó em nhớ nhà rất là nhiều, nhớ ba, nhớ mẹ. Mẹ lúc đó thì ở bên tại Úc, nên em quyết định là chuyển gia đình của mình về đoàn tụ lại với gia đình ở bên Tây Úc. Thì lúc đó em mới bắt đầu đi vô trường đại học, học trong trường đại học mà học về ngành marketing và PR. Tại vì nghĩ là sẽ không bao giờ mình làm việc ngành thời trang, thật chất là phụ mẹ từ ban đầu nhỏ, nhưng mà không có thích thú gì cái ngành lĩnh vực thời trang cho lắm, bởi vì công việc lúc nào cũng cảm thấy là rất là khó khăn. Mẹ làm việc rất là khó khăn. Những đêm mẹ làm việc cặm cụi đến 2-3 giờ sáng để mà làm xong cái order cho khách hàng. Nên mình lớn lên trong cái môi trường lúc nào cũng hard quá, cũng thấy pressure, nên không có một cái sự hứng thú cho cái ngành thời trang. Nhưng mà chợt nhận rằng từ từ mình nhận ra là mình giỏi về nó. Mình có khả năng về việc làm việc design. Nên sau khi em học được 2 năm trong trường đại học PR với marketing thì em đổi ngành. Năm thứ hai em đổi ngành qua làm thời trang, học thời trang.
Vậy thì khi mà Betty chuyển qua học ngành thời trang thì lúc đó là Betty đã có kế hoạch là mình sẽ bước chân vào ngành công nghiệp thời trang hay chưa?
Lúc mà chuyển qua làm học về ngành thời trang thì em không có suy nghĩ về việc làm business với thời trang. Em chỉ nghĩ là bởi vì mình có cái background lúc nào cũng học trong ngành lĩnh vực thời trang, nên mình muốn tìm tòi và học hỏi hơn về cái nguồn gốc của cái lĩnh vực mà mình học hỏi. Mà mình cũng nghĩ là rất là quan trọng để mà mình hiểu được cái ngoài việc mà mình biết cái practical, mình biết may vá, mình biết những cái practical classes ở trong cái ngành thời trang của mình thì em nghĩ rất là quan trọng để mà tìm hiểu về lịch sử của ngành thời trang. Hay là mình lúc nào cũng có rất là nhiều question mark để mà hỏi, nên em muốn học để mà tìm hiểu thêm về cái kiến thức á. Nên chính vì vậy mà em enroll vô ngành đến lĩnh vực thời trang, chứ thực chất là không có nghĩ là mình sẽ sau này tạo riêng cái label cho mình. Chỉ nghĩ là mình đam mê là vì mình muốn tìm hiểu thêm kiến thức và mình muốn học hỏi thêm thôi.
Vậy thì Betty bắt đầu cái nghề nghiệp của mình trong cái ngành công nghiệp thời trang như thế nào?
Thật chất thì khi em phụ mẹ, khi mà trở về lại Perth, em được giới thiệu lại với lại cái ngành thời trang của mình. Lúc mà em trở về bên Perth đoàn tụ với gia đình thì gia đình cũng start business lại rất là khó khăn. Mẹ thì hồi xưa mẹ làm việc thì mà Việt Nam, nói ngôn ngữ Việt Nam thì rất là dễ, nhưng mà khi đến một cái xứ sở mới và phải học hỏi lại tiếng Việt, phải học hỏi lại tiếng Anh và những try to fit in the culture mới thì rất là khó khăn cho mẹ. Thì mẹ nghĩ là chắc là mẹ sẽ đi làm một cái việc rất bình thường giống như cleaning để mà ban đầu, tại vì không có job nào mà không nói tiếng Anh được. Thì em mới nói với mẹ là làm nghề thời trang, mẹ cũng có rất là nhiều tay nghề 30 năm nữa rồi, thì tại sao mình không đầu tư vào cái việc những cái skill mà mình đã có. Thì em phụ mẹ đi nhận hàng, nhận đồ về để mà may thêm. Thì từ những cái order nhỏ đó thì em build những cái order lớn hơn. Thì đó là cái official introduction cho em vào cái lĩnh vực thời trang, là sản xuất hàng cho những thương hiệu lớn ở nước Úc.
Lúc đó là Betty bao nhiêu tuổi?
Lúc đó là em 18 tuổi.
18 tuổi. Nghĩa là lúc đó Betty cũng chưa có học về cái ngành thời trang và dệt may ở Curtin, đúng không?
Dạ đúng rồi, em vẫn còn học về PR và marketing. Nhưng mà em đã phụ mẹ trong cái lĩnh vực thời trang đó trong tuổi 18 tuổi.
Vậy thì Betty có thể cho biết một chút về cái Betty Sugar, cái nhãn hiệu đầu tiên của mình hay không?
Dạ thì trong lúc mà em phụ mẹ về manufacturing thì em chỉ rất là đơn giản thôi, nghĩ ra là mình có thể sản xuất được những cái beautiful garment, mình có thể sell. Vừa đi học vừa phụ mẹ và vừa start một cái label cũng nhỏ thôi. Và wholesale, em wholesale mà cái brand Betty Sugar thì more of a gọi là fast fashion, but more trendy, young, and targeted young, you know, from the age of 25 to 35 years old, female. Price very affordable, and em wholesale toàn nước Úc, khoảng chừng 30 store. Nhưng mà đó là cái sự thất bại đầu tiên của em. mặc dù là mình có khả năng để mà sản xuất cái garment thiệt là đẹp, nhưng mà em lack business mind, em lack planning, lack of finance, and there's a number of things why result in the first failure của cái business của em. So it's a good lesson to learn.
Vậy thì cái nhãn hiệu Betty Trần đã ra đời như thế nào?
Sau khi mà thương hiệu Betty Sugar không được thành công cho lắm thì em cũng suy nghĩ lại là không biết mình phải làm gì với lại cái cuộc đời của mình hết. Em quyết định là đi làm cho những cái thương hiệu khác và học hỏi. Thì vừa đi học vừa đi làm, em làm từ cái job gì em cũng làm hết. Em nhớ cái job đầu tiên của em á là làm cho McDonald's, cũng như những đứa trẻ nào khác mà bước sang một đất nước mới, lúc nào mình cũng dồn cuộc đời của mình bằng một cái sự gọi là passion. Và em thì ngay từ nhỏ đã rất là làm việc rất là chăm chỉ, em không có ngại khó. Thì em nhớ cái job đầu tiên của em là McDonald's rồi. Lúc đó là em 13, 14 tuổi. Nhưng mà lúc nào cũng trong cái retail industry, từ food and beverage and move on to fashion. Từ swimwear cho đến high street cho đến luxury, em làm tất cả. Làm từ casual cho đến store manager, cho đến visual merchandiser, em làm rất là nhiều role. Thì trong lúc em đi làm, em học hỏi rất là nhiều kiến thức. Thì một trong những kiến thức mà em được học hỏi là trước khi em start Betty Trần là em làm cho Giorgio Armani. Thì khi mà làm cho Giorgio Armani, em understand that learn rất là nhiều how luxury fashion work. Thì trong khi làm cho company, em muốn tạo ra một cái system of clothes mà làm cho người phụ nữ cảm thấy tự tin, và những bộ quần áo thiệt là stylish và quality là thiệt là tốt, nhưng mà họ không phải scare bởi vì cái giá của nó. Họ cảm thấy là họ mua là bởi vì nó làm cho họ confident. Những cái pieces của em là nó timeless và rất là good quality. The difference khi mà em start Betty Trần và Betty Sugar là em nghĩ em start Betty Trần with a story. Em muốn những cái quần áo của em, mình phải có mục đích như thế nào, mình làm cho đời sống của người phụ nữ trở nên phong phú hơn, mình làm cho họ đẹp hơn, mình làm cho họ cảm thấy tự tin hơn. Và đây là những cái lý do thúc đẩy em và encourage em để mà tạo ra cái thương hiệu Betty Trần.
Vậy đó cũng chính là những điều khiến cho cái thương hiệu Betty Trần nó trở nên thành công như ngày hôm nay, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Vậy thì làm thế nào mà Betty đến được với cái thế giới thời trang của Hollywood và thành công đến như vậy?
Em nghĩ sự thành công tùy theo mình định nghĩa thành công là như thế nào. I think đối với em, sự thành công là mình có một cái sự đam mê và cái niềm đam mê của mình được thực hiện và có nhiều người họ thấy cái câu chuyện của mình và làm cho họ inspire để mà họ follow cái passion của họ. Thì em nghĩ đối với em cái đó là cái thành công. Thành công trong về việc tiền bạc thì em nghĩ tiền bạc nó sẽ follow khi mà mình đam mê với lại cái niềm đam mê của mình, mình làm hết sức lực của mình. Thì em nghĩ với lại good karma nữa chị, trong việc business em nghĩ có những lúc mà em luôn luôn believe là mình làm việc nhưng mà mình luôn luôn tôn trọng những người xung quanh mình, be kind với họ và luôn luôn listen để mà tạo ra những cái cơ hội để mình được học hỏi. Thì vô cùng rất là tình cờ là em, khi mà em thất bại với cái business đầu tiên của em, trong túi của em nó chỉ còn có 2.000 trong bank account. Thì em đang làm nhưng mà suy nghĩ mình muốn start một cái business riêng, nên em quyết định là resign at the company I'm work for and pursuing cái dream của em. Thì lúc đó em chỉ nghĩ rất là đơn giản, put all the money into buying cái fabric and then make a really beautiful collection. Thông thường với những người khác thì họ cần a lot more money than that để mà họ put together a collection, nhưng mà lucky là bởi vì em đã có cái capacity để mà produce, thì mặc dù một cái investment rất là nhỏ, em có thể doing up một cái sample run. Thì em chỉ start với một cái story to tell. Thì lúc đó là em cũng định là put Betty Sugar, chứ cũng không có định là lost Betty Trần. Nhưng mà khi mà em nói chuyện với một người bạn của em á, thì họ nói là cái collection này very mature, very grown up, and it's very cohesive. And they said it's so different from your last range. So it's a very scary moment for em, bởi vì nó là big step. Em launching Betty Trần. Thì cũng từ cái collection đó, em took to New York. Throughout the journey, and meet few people and managed to take the collection to New York. And sau khi cái runway show của em, thì Jessica Ha from Victoria's Secret requesting cái dress của em để mà bận the open New York Fashion Week. And a lot of other PR agency requesting cái product của em. Thì em không có bao giờ suy nghĩ là cái product của mình sẽ đến được nhiều người và được nhiều người hâm mộ và bận cái bộ đồ của mình. Thì đó là những cái milestone đầu tiên của cái thương hiệu của em. Rồi từ đó khi em trở về lại bên Perth, khi Mel B qua bên Western Australia for Fashion Festival, this is a very funny story because
Khi Melby đến tham dự tuần lễ thời trang tại Perth, tôi đã chọn thiết kế phù hợp và gửi cho cô ấy cùng với một lá thư. Trong thư, tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với cô ấy. Tôi đã lớn lên cùng với âm nhạc của cô ấy như thế nào và cô ấy rất phù hợp với những bộ trang phục của Betty Trần. Tôi cũng giải thích tại sao Melby nên mặc trang phục do tôi thiết kế, rằng cô ấy sẽ cảm thấy tự tin khi mặc những trang phục đó. Tôi biết có nhiều nhà thiết kế thời trang cũng tiếp cận Melby và gửi trang phục cho cô ấy trước tôi. Tôi nghĩ là khoảng từ 10 đến 15 người.
Hai tiếng đồng hồ sau khi mà em gửi đồ cho Melby ở Crown Casino, thì I saw her on the paper wearing my blazer.
Sau đó, Melby đã gửi thư trả lời tôi rằng cô rất thích bộ đồ của tôi và điều quan trọng nhất là cô ấy thích câu chuyện đằng sau thương hiệu thời trang của tôi. Cô ấy muốn tiếp tục giữ liên lạc và muốn diện những bộ y phục của tôi trong các sự kiện sắp tới. Từ ngôi sao này đến ngôi sao khác, thương hiệu Betty Trần dần dần trở nên quen thuộc với làng giải trí như thế và các minh tinh Hollywood cũng đã bắt đầu ngắm nghía đến thương hiệu của tôi.
And I'd like to be in touch and allow you to dress me for future events. So from one celebrity to another celebrity, and then the Hopman Cups come to Australia and also dress a lot of tennis players.
Khi mà những ngôi sao hàng đầu thế giới, chẳng hạn như là câu chuyện mà Betty Trần vừa mới chia sẻ, là Jessica Hart hay là Mel B mặc những cái bộ quần áo do Betty thiết kế, thì cái cảm giác của Betty lúc đó như thế nào?
Em cảm giác rất là happy và most importantly feel like mình achieved something. Em nghĩ là như những người successful trong industry của em hay là trong những industry khác, thì mỗi người đều có câu chuyện riêng của họ. Em nghĩ là không có ai make it easy. When I create Betty Trend, em muốn cái brand của mình thiệt là authentic.
Khi tôi tạo ra thương hiệu Betty Trần, tôi muốn khách hàng kết nối được với tôi khi mặc những bộ y phục do tôi thiết kế. Nhiều người nghĩ rằng thời trang chỉ là dáng vẻ bên ngoài, nhưng khi tôi đặt chân vào kỹ nghệ thời trang, tôi muốn thời trang phải tôn vinh con người, phải khiến cho họ cảm thấy vui vẻ và phải diễn tả được nội tâm của họ. Họ cũng sẽ cảm thấy rằng họ trở nên thật mạnh mẽ. Qua thời trang, tôi cũng bày tỏ được với mọi người rằng tôi là ai. Là phụ nữ, giờ đây tôi cũng đang là một người mẹ. Tôi bắt đầu bước vào một giai đoạn mới. Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc người phụ nữ nên ăn mặc như thế nào khi là mẹ.
Want to make a statement, you know, a person who is a working woman, or you know, what is she, where does she go, where does she come from, you know, all of these questions are so exciting for me to create a brand. And I love my job because of those elements, because it's never the same.
Vậy thì nhìn lại cái con đường mà đã qua, từ những cái bước khởi đầu rất là khiêm tốn cho đến Betty Trần rất là nổi tiếng, không phải chỉ trong nước Úc mà ở cả quốc tế nữa, thì theo chị thì điều gì đã giúp cho Betty đến thành công hôm nay?
Thì em nghĩ là tạo một thương hiệu rất là khó khăn, và em biết là có rất là nhiều designer fresh out of college want to start cái label riêng của mình. Nhưng mà theo em start cái brand của em từ identifying một cái gap.
Tôi lấp vào khoảng trống về thời trang dành cho phụ nữ trên thị trường. Tôi muốn tạo ra một thương hiệu để lấp vào khoảng trống ấy và khiến người phụ nữ cảm thấy mình thật mạnh mẽ. Nếu bạn làm một điều gì đó với tất cả trái tim, với đầy đủ lý do và mục đích, thì những việc làm đó sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Họ sẽ cảm thấy như thế khi mặc trang phục do bạn thiết kế. Những bộ quần áo khiến họ cảm thấy duyên dáng, tự tin, và điều đó cũng giúp họ dễ thành công hơn vì họ tự tin vào chính bản thân mình. Nếu bạn mở doanh nghiệp chỉ để kiếm thật nhiều tiền, chỉ để sản xuất ra những bộ trang phục không đủ phẩm chất hay chạy theo xu hướng thời trang, thì khi xu hướng đó không còn nữa, thương hiệu của bạn cũng sẽ mất theo. Tôi mở thương hiệu Betty Trần vì muốn tạo cảm hứng cho mọi người, khiến mọi người cảm thấy tốt hơn. Và tôi thực hiện điều đó bằng nhiều cách khác nhau, như đầu tư cho mỗi mùa trôi qua và tạo mối liên kết với thương hiệu. Tôi nghĩ khi làm bất cứ việc gì, chúng ta hãy đặt toàn bộ tâm ý của mình vào việc đó cùng với những lý do hợp lý. Điều đó sẽ là chìa khóa quan trọng dẫn đến thành công.
company wanted to do that in different way and, you know, reinvent myself every season so that I can actually understand, you know, and connect with the brand. So I think that's the key. You know, in anything you do, you're going to have to put your heart and your soul and do it for the right reason.
Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.